chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, anh có người lái xe nói với Toại chỉ cần chuẩn bị đủ số tiền từ 5 đến 7 triệu đồng, anh ta sẽ giúp Toại vượt biên mà không phải qua cửa khẩu. Biết Toại chưa lo đủ tiền, Thơm đã lặng lẽ giúp. Thực lòng, Thơm cũng yêu Toại, nhưng chưa muốn vượt qua tình bạn khi hai đứa vừa ra trường chưa có việc làm. Theo đường dây do anh có môi giới, chuyến xuyên rừng vượt biên trái phép sang Trung Quốc của Toại đã chót lọt. Toại quen với những người bạn mới cùng sang lao động, chặt mía thuê, trong đó có chị Côi, người đàn bà đã có chồng con hơn Toại 6 tuổi. Tình cảm chị em ngày càng thân thiết, Toại dần được chứng kiến những chuyện tế nhị trong lối sống tự do buông thả của những người đi lao động chặt mía khi xa nhà. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phần 3 tiểu thuyết Láng Giềng của nhà văn Thăng Sắc trong buổi đọc truyện hôm nay. Tôi đồng ý. Trung Quốc rộng mênh mông và vĩ đại, có phải chỉ là mấy cánh đồng mía đâu. Sáng hôm sau, anh Lượng đưa tôi ra thị trấn. Đã sang chặt mía thuê từ nhiều vụ trước, anh tỏ ra khá thông thạo. Khi ngồi lên xe rồi, anh mới nói: mình đi bò chài, đây ra đấy gần mà.
Đi bò chài làm gì?
Anh ghé tai tôi.
Chơi gái, ở đấy có chợ gái Việt.
Tôi nhìn thẳng mặt anh hỏi:
anh đến đây rồi à?
Vụ trước đến mấy lần, thích lắm.
Tôi đã xem trên mạng, biết bò chài là gì. Nó là một khu phố mại dâm hoạt động rất nhộn nhịp, chỉ cách biên giới Việt Nam khoảng 200 mét. Gái là người Việt, khách là đàn ông Trung Quốc. Dân chơi ở tận bằng tường đổ về, gọi đây là chợ gái Việt. Tôi không thích dính vào chuyện này, đã định xuống xe quay về, nhưng lại tiếc gần chục tệ tiền vé. Anh Lượng phấn khích, đập tay vào vai tôi một cái thật mạnh.
Đến đấy, phải nhớ nói tiếng Tàu đấy nhé.
Tôi hỏi, sao thế?
Không biết, không nói được tiếng Tàu thì cứ im lặng theo tao.
Nghe mình nói tiếng Việt là bọn ma cô nó đuổi ngay.
Lạ nhỉ, nhưng em không vào đâu.
Sao thế, rẻ mà.
Không phải tiền, không thích, thế thôi.
Tùy mày, cứ quanh quẩn đâu đấy đợi tao.
Lúc lên xe chỉ có vài ba người, vậy mà sau 2 tiếng đi vòng vo, chiếc xe 16 chỗ đã đổ xuống bò chài hơn 20 khách. Gọi là thị trấn, nhưng chỗ tấp nập nhất lại chính là dãy phố có các cô gái bán dâm. Anh Lượng kéo tôi đứng lại trước 3 dãy nhà 2 tầng song song nhau. Ở mỗi tầng trệt, tôi đều thấy các cô gái ngồi hướng ra mặt đường. Tôi cố vượt qua sự ngại ngùng đang níu giữ để tò mò nhìn vào các cô. Cô nào cũng cầm trên tay một chiếc khăn, làm ra vẻ chăm chỉ thêu. Cô nào cũng để hở đùi hoặc khoe ngực trần, mặc trời còn rất rét. Anh Lượng lại hăm hở bảo:
vào tí đi.
Tôi kiên quyết:
không, anh vào đi.
Em không muốn.
Khoản ấy ở đây tự nhiên mà, có gì xấu đâu.
Anh không chèo kéo thêm, bỏ tôi lại một mình. Sang sái tiến về phía một cô gái trẻ mập mạp. Anh hoa chân múa tay nói gì đó, rồi theo cô gái đi vào trong. Tôi hững hờ đi hết đoạn đường. Các cô gái đều ngẩng nhìn tôi, mỉm cười, nhưng thấy vẻ thờ ơ của tôi thì lập tức quay đi. Vô tình nhìn vào một gian phòng, tôi bắt gặp ánh mắt của một cô gái da trắng, mắt to, đang ngồi chờ khách. Không vẫy gọi, không mỉm cười, cô này vội đứng phắt dậy, quay lưng đi vào. Tôi thấy có gì ngờ ngợ, dương mắt nhìn cho kỹ, thì cô gái đó đã ở bên trong, kéo rèm kín lại. Ngờ ngợ thế thôi, chứ chẳng hơi đâu để ý. Đến khi anh Lượng trở ra là tôi đã quên ngay. Trên đường trở về bãi mía, anh Lượng cười nói rất vui. Anh hỏi:
mày thấy cái cô thế nào?
Chẳng thấy thế nào. Nó có vẻ quý mày lắm.
Em cũng quý chị ấy.
Chồng nó bị liệt. Món ấy kém nên bị nó xem thường.
Tình cảm tôi xáo trộn khi nghe anh Lượng nói thế. Bỗng thấy nửa giận, nửa thương chị côi. Chị là người thảo lảo, thật thà, dễ xúc động. Mới quen biết, nhưng tôi tin chị là người tử tế và thật lòng quý mến chị. Tôi không tin những điều anh Lượng nói. Cho đến một tối, khi chứng kiến anh Lượng dụ được chị côi ra ngoài, tôi thấy ghét chị thậm tệ. Buổi tối, cả nhóm người chặt mía thuê thường thường ngồi quây quần quanh bếp lửa ăn cơm. Hôm ấy, tôi làm lon bia thanh đào nên phê phê. Nhìn lửa thì đỏ, mà nhìn chị côi, thấy chị thật đẹp. Thỉnh thoảng, chị côi cũng liếc về phía tôi. Hai chị em nhìn nhau như thầm nói một điều gì. Tự nhiên tôi có ý nghĩ muốn ôm chị. Chắc chắn cảm xúc sẽ hoàn toàn khác với hôm ôm Gượng trên xe. Ý nghĩ ấy còn đang lờn vờn trong đầu, thì bỗng thấy chị côi đứng lên đi ra. Tôi đảo mắt tìm quanh không thấy anh Lượng. Chẳng nghĩ ngợi gì, tôi cũng bật đứng dậy bước theo. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn LED treo ở sân, tôi lặng lẽ theo chị, cho đến khi nhận ra anh Lượng đứng dưới gốc cây chám già và chị côi đang đi về phía đó. Tôi vụ chạy vào, mặt nóng bừng như đang tỏa nhiệt, tim đập thình thịch liên hồi. Chưa một lần nào tôi có hiện tượng bốc hỏa như thế này. Gần một tháng ở đây, tôi đã biết bọn làm thuê không ai để ý những chuyện trai gái vụng trộm. Bản thân tôi một lần về lán lấy nước giữa buổi, cũng tận mắt bắt gặp một đôi đang quấn lấy nhau. Tôi chẳng có cảm xúc gì, nhưng vẫn đem kể cho chị côi. Chị bảo chuyện thường, ở đâu cũng thế, để ý làm gì? Vậy mà khi thấy chị côi đi tới với anh Lượng, máu trong người tôi lại như sôi lên. Tôi trở vào lán, trùm chăn kín mít, đoán chắc anh Lượng phải vui thú đến nửa đêm mới về. Thế nhưng tôi chưa kịp trở mình, đã nghe tiếng bước chân anh. Tôi nhắm mắt, nằm im, nhưng vẫn thấy anh đang lặng lẽ, ngồi xuống cởi giày. Người thấy mùi thối phả ra từ đôi giày khủng khiếp ấy. Khi anh nằm xuống bên cạnh, tôi đã đẩy anh ra, không xít vào nhau để dựa hơi ấm như mọi khi. Chị côi cũng nhận biết tình cảm của tôi. Một buổi trưa rét buốt, đến bữa thì cơm và thức ăn đã lạnh toát. Tôi kiếm được 3 hòn đá, khuân về làm 3 ông đầu sau, lấy lá mía khô chất vào nhóm lửa, hâm lại thức ăn cho nóng. Lá mía cháy phát ra những tiếng nổ lách tách cùng với tiếng thìa va cạnh vào nồi inox kêu lanh canh. Bữa ăn vui hẳn lên. Anh Lượng đang sới đến bát cơm thứ 3. Anh ăn vội vàng như sắp phải đi đâu. Mồm nhai phát ra tiếng chóp chép. 2-3 con ong ruồi vo ve đậu vào miếng xương gà anh vừa gặm xong rồi vứt ngay sang cạnh. Chị côi nhìn tôi cười, ngầm bảo anh ta đã xấu người, lại xấu cả nết ăn. Xong bữa, ai cũng muốn ngồi nán lại, hơ tay lên ngọn lửa. Một người khẽ hát bài Mẹ yêu ơi. Đấy là giọng nữ cao, nên dù hát khẽ, nghe vẫn hơi chói. Những mệt nhọc đã lùi lại để nhường chỗ cho một cảm giác thật yên bình, dù chỉ là một lúc. Tôi ngồi cạnh chị côi, lặng nhìn làn khói trắng bay lơ lửng. Khung cảnh chung quanh im ắng lạ thường. Cũng vẫn mấy con bò quẫy đuôi, ung dung gặm cỏ ven những con đường đất đỏ. Những bãi mía có hoa phất phơ trắng hôm mới đến còn xa lạ, mà hôm nay tôi đã thấy thân thiện hơn. Những người đang ngồi chéo chân quanh đống lửa cũng thế, họ trở nên gần gũi và dễ mến. Khi mọi người chuẩn bị đứng lên đi làm, thì chị côi bỗng dưng kéo tay tôi. Chị có chuyện muốn hỏi, đi theo chị. Tôi lấy làm lạ, lẽo đẽo đi theo. Đi trong luống mía, tôi nhìn lên không thấy bầu trời. Lá mía đã che thành một cái mái kín mít. Đến một chỗ khá bằng phẳng, chị côi kéo tôi ngồi xuống. Lá mía khô kêu thành tiếng sột soạt. Ngồi đối diện, tôi thấy những tia nắng lọt từ trên xuống chiếu lên mặt chị, làm cho khuôn mặt xinh đẹp sáng bừng lên. Chưa bao giờ tôi được thấy một sự thùy mị tươi tắn nào sát gần mình đến thế. Tôi nghe được tiếng thở dồn dập của chị. Tôi nhìn được cả một nốt ruồi đỏ bé tí tận dưới yết hầu. Chị côi cũng nhìn tôi,
đôi mắt đen sáng mở to, mặt chị đỏ bừng. Tôi nghĩ chị sắp kể cho tôi một điều gì hệ trọng. Tim tôi đập rối loạn. Tôi đang cố gắng kìm giữ trí tưởng tượng bệnh hoạn của mình. Sợ nó tuột ra, sẽ như một con sóc đuôi dài, nhảy nhót tứ tung ngay lập tức. Chị côi ngập ngừng nói. Chị đã từng quan hệ với một anh Trung Quốc, ở một chỗ giống như thế này. Ngực tôi nhói lên, tôi nhìn thẳng vào mắt chị. Đấy vẫn là một ánh mắt trong sáng và tự tin. Tôi cua tay vò nát một mảnh lá mía khô như tôi vẫn vò nát những cành lá cất lợn. Lá mía khô thô nhám trong tay và không có mùi thơm hắc. Tôi hỏi, tự thấy giọng mình lạc đi. Bao giờ? Vụ mía năm ngoái, anh ấy là công nhân nhà máy đường. Gặp chị khi chở mía. Anh ấy giúp chị bó mía. Tôi nói móc. Ngọt ngào nhỉ, nhưng không biết tiếng thì làm gì được. Chẳng cần, mắt anh ấy nhìn chị thế nào là chị biết. Chị côi nói một câu như trong sách. Tôi thấy chị hiện lên như một nhân vật trong tiểu thuyết ngôn tình Đài Loan. Rồi ngày nào cũng hẹn nhau ra đấy à? Có hai lần thôi. Tôi bắt chước cách anh Lượng hỏi tôi để hỏi chị. Có ấy không? Chị cô hiểu ngay. Có. Mỗi lần hẹn nhau thì đều ấy. Anh cho địa chỉ, bảo chị nếu có con thì tìm anh. Tôi xì một tiếng khó chịu. Tử tế nhỉ? Sao không có con? Chị không muốn. Ở nhà có một đứa là đủ lắm rồi. Bây giờ chị nhớ anh ấy à? Không phải, không nhớ nữa. Đến tên anh ấy chị cũng chẳng nhớ. Chuyện chẳng đến đâu, nhớ cái gì? Chị rủ chú ra đây là để nói chuyện khác. Chuyện gì? Chị biết chú giận chị. Hôm ấy chị biết chú theo chị. Tôi nhớ lại buổi tối chị côi đi ra với anh Lượng. Tôi hỏi một cách cay cú. Hôm ấy chị có ấy với anh Lượng không? Làm gì có chuyện dễ thế? Đàn ông lúc nào chẳng muốn, nhưng có phải bao giờ đàn bà các chị người ta cũng cho đâu. Đã thế, sao lại còn ra? Cốt là để làm cho chú tức, hiểu không? Chú không giận chị, thì chị buồn. Biết chú giận chị vui. Sao thế? Lại còn hỏi. Như có một cái lò sưởi điện của Trung Quốc đang đỏ rực và hắt về phía tôi. Xung quanh nóng bừng lên, tới mức tôi nghĩ vườn mía đang khô hanh có thể bốc cháy. Chị côi là người đã giảm độ nóng của cái lò sưởi điện. Chị hỏi. Muốn biết không? Biết gì? Chị không nói, chủ động ngã ra đám lá mía, kéo tôi ngã theo đè lên chị. Mắt chị mở to nhìn lên. Rõ ràng chị đã nhận ra hai người đang ở tư thế thân mật. Sức nóng chợt dâng lên mãnh liệt. Một luồng lửa ham muốn không giống bất cứ thứ gì mà tôi đã từng biết bao trùm lấy tôi. Thời gian như ngừng hẳn khi chị nhìn chân chân vào mặt tôi trước khi chị khép mắt lại. Chị côi lấy tay vuốt đi chút mồ hôi dím ra trên trán tôi. Chị nói. Chị rất quý chú nên mới thế. Chị côi vừa làm một điều khó hiểu nhất. Không phải người đàn bà nào cũng làm được thế. Chị đã cho tôi nếm trải một khoái cảm thuần khiết, tách tôi rời khỏi thực tại với những việc nên làm và phải làm, đem đến cho tôi một trải nghiệm không hề biết trước. Với chị, việc yêu ghét thật giản dị. Tôi đón nhận nó, nóng bỏng và run rẩy, tin tưởng chị đã yêu quý tôi thật sự. Vâng, em hiểu. Bây giờ biết rồi nhé. Có thích không? Tôi vẫn còn đang run lên từng đợt nhẹ, vẫn đang cảm nhận những cơn rung chấn pha lẫn giữa thích thú và sợ hãi. Thích. Lúc nào thích chị cho, không có gì phải băn khoăn. Con chồng chị. Chuyện nhà chị buồn lắm, không muốn nói. Đêm về tôi không ngủ được, trong lòng vẫn rộn lên niềm vui sướng được chị côi làm lành. Cây ổ lá độn cỏ làm tôi ngứa ngáy. Tôi nghe tiếng chó sủa trong tiếng gió rền rĩ. Tôi đã mơ trong lúc rõ ràng còn thức. Rõ ràng tôi nghe thấy tiếng ngáy của anh Lượng, người thấy mùi thối hoắc từ đôi giày phải của anh bốc lên. Tôi còn nghĩ một cách mỉa mai rằng, ở bên cạnh một người to lớn như anh, tuy được hưởng chút hơi ấm, nhưng đồng thời cũng phải hứng những thứ cặn bã thải ra. Thế nhưng rõ ràng, tôi lại thấy mình đang đi với cái thơm. Chỉ có hai đứa nắm tay nhau trên một ngọn đồi đầy cỏ thanh hao. Lên đến đỉnh đồi, cái thơm bỏ tôi chạy tuốt sang bên kia. Tôi vội đuổi theo, cũng vui thích như ngày bé, hai đứa chơi chạy đuổi. Rồi bỗng dưng nó biến mất, để mình tôi bơ vơ trước một cụ cố nghện, ngồi dưới gốc cây vả, miệng làu bào đôi mả tàu. Tôi bụm tay gọi thơm ơi, tiếng gọi vang như sấm, khiến hoa rẻ rơi như mưa, rồi tan biến đâu mất. Trong giấc mơ, tôi không thấy chị côi. Kể từ hôm ấy, lúc là chị côi, lúc là tôi ra hiệu cho nhau, đi đến cái bới lá mía và chuyện đó kéo dài gần một tháng. Cho đến khi đội quân chặt mía tiến gần cái vị trí bí mật của chúng tôi, cũng là lúc vụ chặt mía sắp kết thúc. Trong lòng tôi rất tiếc nơi trú ẩn kín đáo và ngọt ngào ấy. Khó có nơi nào có thể làm tôi thích thú hơn nơi này. Hoàn toàn tình cờ, lại chính anh Lượng đã cùng với một tốp làm thuê người bản địa giơ dao chặt đám mía đã che chở chị em tôi. Như thế thật tốt, vì nó đã tránh cho chúng tôi phải tàn phá một nơi mà lòng còn đầy nuối tiếc. Anh Lượng là người có công khoán cao nhất. Chặt cây mía cuối cùng xong, anh khua dao lên trời hét to. Đại thắng rồi, tối nay liên hoan nhé. Bia hay rượu? Cả hai. Thật khớt nhé. Các bà làm món thịt gà tẩm thuốc mê đi, ha ha. Anh Lượng há miệng cười, rồi quay ra nhấp nháy chị côi. Tôi không còn nóng mặt như trước. Buổi tối vui kéo tận đến 9 giờ. Đang rô rô, bỗng có tiếng gọi. Thằng Lượng, ra đây nói chuyện. Bóng mấy người lố nhố ngoài sân tối và lạnh. Anh Lượng đi xa, tay vẫn cầm chén rượu. Cái bóng đen dài và liêu siêu đi theo. Tuy đã ngà ngà say, nhưng anh vẫn nhận ra đám người địa phương cùng chặt mía thuê. Những người này thường có hiềm khích với thợ Việt, cho rằng thợ Việt nhận công khoán rẻ, tranh việc của họ. Tôi đây, có chuyện gì? Anh Lược đôi co với mấy người địa phương, cũng không phải chuyện gì to tát, nên chúng tôi quay vào vui tiếp. Không ngờ, chỉ thoáng cái, đã nghe tiếng la thất thanh. Cứu tôi, cứu, nó giết tôi. Trong nhà vội chạy ùa ra, đạp cả lên mấy lon bia lăn lồng lốc. Kinh hãi nhìn anh Lượng quằn quại dưới sân, mắt trắng dã hoảng sợ, mép sủi bọt. Tôi và chị côi đỡ anh dậy, máu ở cánh tay anh phì phì chảy. Chị côi bỗng buông ra, lảo đảo chạy đến ngồi dựa vào tường, đờ đẫn như người mất hồn. Mấy anh thợ trẻ vớ dao vớ gậy định đuổi theo đám thợ địa phương, vừa lúc ông chủ xuất hiện, ông ngăn ngay lại. Ây da, các nị không đánh được chúng nó đâu. Chúng gọi cả làng ra là có án mạng đấy. Rồi công an đến làm biên bản thì rắc rối lắm. Tốt nhất là hãy đưa người này đến bệnh xá đi. Chúng tôi nghe theo ông chủ tốt bụng. Chị côi là người biết bệnh xá ở đâu. Chị vùng đứng lên, một tay soi đèn pin, một tay ôm cái chăn mỏng, tất tả chạy theo sau. Chị vội đến mức không kịp khoác thêm chiếc áo rét. Tôi và một anh bạn cùng tuổi thay nhau cõng anh Lượng. Tôi chưa bao giờ cõng thứ gì nặng như người tôi đang cõng. Anh Lượng thở phì phò như là đang thở thay tôi. Hai chân thõng xuống, cái tay bị chém cũng thõng xuống. Lưng tôi ở chỗ cột sống ấm nóng, là máu từ vết thương ở bụng anh Lượng chảy ra, thấm ướt. Tôi đi như chạy, đầu nghĩ tới hình ảnh ông Nghến bế ông Đông trên tay, máu cũng chảy ròng ròng. Hình như có ai nói câu máu người không phải nước lã. Tôi không nhớ là ai. Trạm y tế vẫn sáng đèn. Một cô mặc áo blue trắng ngồi trực, tay lướt điện thoại, hích hích cười một mình. Không biết cô là bác sĩ hay y sĩ, y tá. Thấy mấy người Việt đi vào, cô ta bình thản nói. Có tiền không? Có tiền, chị côi đáp. Cô ta chỉ vào một cái ghế gỗ, bảo chúng tôi đặt anh Lượng ngồi xuống. Cô khám qua cho anh Lượng. Chỉ chúng tôi thấy hai chỗ bị thương, một ở cánh tay phải có vết chém khá mạnh. Vết thương như cái miệng há ra, để hở cả xương trắng. Tôi nhận xét, ít nhiều chua xót. Đấy thật sự là một nhát chém điêu luyện của người chặt mía chuyên nghiệp. Và thật lạ, tôi lại nhớ đến những cái vung dao của anh Lượng. Chắc là khi kẻ thù ác chém xuống thì anh Lượng đã giơ tay lên đỡ. Vết thương ở bụng nhẹ hơn, may là anh Lượng mặc cái áo rách khá dày. Cô trực trạm xá có vẻ đã quen thuộc với những ca đâm chém thế này. Không hỏi chúng tôi nguyên nhân tại sao, im lặng lau rửa, băng bó vết thương, rồi mở tủ lấy một ống thuốc tiêm cho anh Lượng, bảo đặt anh nằm xuống chiếc giường kê sát tường. Chẳng biết thuốc gì, được một lúc thấy anh nằm im. Lúc này cô trực bệnh xá mới nhoẻn cười bảo chúng tôi. Nó chưa có khỏi đâu. Mọi người ở lại, sáng mai phải đưa nó lên bệnh viện huyện. Anh bạn cùng tuổi với tôi đi về, chị Côi và tôi ở lại, ngồi bên nhau ngoài hàng hiên, tôi hỏi. Trước lúc đưa anh Lượng đi, làm sao chị lại thừ ra ngồi dựa vào tường? Cứ thấy máu là chị hoa mắt chóng mặt, tối tăm mặt mũi. Vì sao, chú biết không? Chị bị bệnh tim. Không phải, tim chị khỏe lắm. Đấy là vì chị đã thấy chồng chị bị xã hội đen đâm phọt máu ra ngay trước mặt chị. Chị sợ cảnh đâm chém lắm. Tôi biết không phải lúc tìm hiểu chuyện chồng con chị nên hỏi sang chuyện khác. Chị có biết vì sao anh Lượng bị hành hung không? Chiều nay chị đã nghe tụi kia bảo anh Lượng tính nhầm sang cả đống mía của chúng nó. Hai bên đã cãi nhau vì đều nhận đống mía là của mình. Không ai biết đúng sai thế nào, nhưng em thấy công anh ấy cao hơn mọi người. Anh ấy làm khỏe thật. Chủ yếu là tại chúng nó ghét thợ Việt mình. Đúng thế, người ta sợ thợ Việt tranh mất việc. Thợ Việt chịu khó làm nhiều và nhận lương thấp. Điều này cũng dễ hiểu. Về đêm gió lạnh thổi xuồng xã kinh hoàng. Tôi định cởi áo phao ra khoác cho chị Côi, thì thấy áo còn dính đầy máu. Máu đã khô cứng cộm lên. Em phải về thay quần áo, mùi máu tanh lắm. Kinh thật, chị ngồi đợi em nhé. Vừa bước ra, chị Côi đã gọi giật tôi lại. Nếu phải lên bệnh viện huyện thì chết tiền, được bao nhiêu lại nôn ra hết, coi như công cốc. Chị cũng chẳng bỏ anh ấy mà về được. Anh ấy chẳng có nét gì để chị ưa, nhưng mà là người làng, người ta bị thế, mình không bỏ được. Chị nhìn vào mặt tôi lúc ấy nửa sáng nửa tối, nửa sáng là có ánh điện chiếu vào. Tôi thấy mặt chị cũng nửa sáng nửa tối, mũi và trán nhô cao hơn, giống như bức ảnh được Photoshop. Chị hỏi, có vẻ hơi băn khoăn. Nếu phải đưa anh Lượng lên bệnh viện huyện, thì Toại có ở lại với chị không? Tôi trả lời không chút do dự. Có chứ, em ở lại cùng chị. Tôi chạy một mạch, vừa để cho ấm người, vừa để nhanh chóng quay lại với chị Côi. Về tới lán, tôi vội vàng đun một siêu nước, cởi bỏ hết quần áo dính máu, rúi vào góc vườn. Một siêu nước sôi cũng chỉ đủ để pha thành một chậu nước ấm. Tôi múc từng gáo nước, rồi qua quýt lên người. Rét vẫn run lên từng chập. Có tiếng chó hú ở phía xa và chó nhà sủa lên ầm ĩ. Tôi nghĩ không thể có chó sói quanh đây, nhưng lũ chó hoang ẩn náu trong dãy núi đá xám thì đầy. Có thể chúng đã đánh hơi thấy mùi máu tanh. Quả nhiên sáng hôm sau, thấy bộ quần áo dính máu tôi thay ra đã bị tha biến đi mất. Trước ngày về, tôi rủ chị Côi đi chợ huyện. Hai chị em cùng nhau đi trên con đường đất đỏ. Người mua kẻ bán ra vào tấp nập, mang theo bụi đường phủ một lớp mỏng lên mái những gian hàng. Chúng tôi đi thẳng đến chỗ bán đồ chơi. Tôi nhặt lên một khẩu súng phun nước, bày giữa những dao kiếm lựu đạn xe tăng, tàu chiến bằng nhựa. Giơ khẩu súng lên như người giơ súng bắn, tôi không nghĩ mình đang cầm một thứ đồ chơi. Cũng thấy nặng tay như đang giơ khẩu AK lúc sinh viên tập quân sự. Còn chị Côi cũng sẽ giơ súng lên và nó sẽ bóp cò. Một dòng nước như những viên đạn sẽ bắn vào người bạn nó. Trong khi hò hét, phản đối chiến tranh thì lại có người làm ra rất nhiều đồ chơi chém giết. Cứ như chiến tranh cũng là một trò chơi. Em mua tặng con chị khẩu súng, tuổi nó chơi thứ này được rồi. Tôi đưa chị khẩu súng. Chị cầm lấy và mỉm cười. Tôi cho rằng chị đang cười bẽn lẽn vì chị không quen được tặng quà. Chú thật là người em hết ý. Chị yêu quý chú chẳng uổng chút nào. Chị thì chẳng nghĩ đến quà. Có tiền cho nó đi học là tốt lắm rồi. Tôi lại hỏi chị, em nên mua gì cho cái thơm? Chị lặng im ngẫm nghĩ một lát rồi nói, chị cũng chẳng biết. Ở đời này chưa bao giờ có ai tặng chị mà chị cũng chưa tặng cho ai cái gì. Tôi ân hận vì đã vô tình hỏi chị. Hóa ra, ở người đàn bà bạo dạn và mạnh mẽ như chị, vẫn có những nỗi niềm thật sâu kín. Tôi chọn mua con hươu tặng Thơm. Con hươu rất dễ thương. Nó có bộ lông màu ngọc và đôi mắt đen huyền biết nhấp nháy. Tôi nghĩ Thơm sẽ rất thích. Suốt chặng đường về, tôi khấp khởi mong đến lúc gặp nó. Ai dè, khi đưa cho Thơm, nó ré lên cười. Lại chuyện hư vượn rồi, dấu hiệu chẳng tốt đẹp gì cho một khởi đầu. Lúc ấy, chúng tôi đang đứng ở bới, dưới gốc cây hoa rẻ. Trời tối mờ ảo nên Thơm không thể nhìn thấy mặt tôi đuỗn ra thất vọng. Tôi giơ tay muốn giằng lại, nó vội giấu con hươu ra sau lưng. Mày đừng lo, tao không giữ được lâu đâu. Mấy đứa quỷ cái con ông Thắm mà trông thấy, tranh nhau là con hươu bị bẻ gãy ngay đấy mà. Nó nói có lý, nhưng nếu thật như thế thì quá tiếc cho một đồ lưu niệm bị phá hỏng. Tôi muốn Thơm giữ mãi con hươu, mặc dù biết rằng ý nghĩ kiểu ấy chỉ hợp với bọn lớp 12 sắp ra trường, hứa với nhau sẽ giữ mãi những trang sổ lưu niệm đến suốt đời. Tôi liền trở lại với thực tế. Tao trả mày 1,5 triệu. Thơm tròn mắt ngạc nhiên. Đến lượt nó bay bổng. Tao đã lấy chồng đâu? Sao mày bảo đến khi tao lấy chồng mới trả? Trả cho xong cái nợ đời. Ra thế, nợ đời dễ gì trả được. Thơm cầm mấy tờ bạc, kẹp cả vào với con hươu trong một tay. Nó tỏ ra rất vui vẻ, bảo tôi. Thôi, kể chuyện làm thuê tao nghe đi. Có thích không? Tôi kể cho Thơm nghe hành trình lên biên giới, con đường mòn bất hợp pháp mà vẫn tồn tại như một mạch máu lưu thông đều đặn chảy. Hai chuyến vượt biên đi về mệt mỏi, nhưng xuôi lọt. Chuyện những bãi mía rậm rịt như rừng, những ngày chặt mía trong gió lạnh nhưng vui. Chuyện những người làm thuê ngồi chéo chân quây quần bên bếp lửa ăn cơm tối. Những người nông dân địa phương khó tính, cả chuyện anh Lượng tranh chấp công khoán, bị họ chém, tí nữa lìa cánh tay phải. Riêng có chuyện chị Côi thì tôi không động tới. Có thực sự thành thật thì cũng không biết nên kể thế nào. Tôi hoàn toàn không ngờ cái hôn đầu đời lại là cái hôn trao cho chị Côi. Lần đầu tiên còn bỡ ngỡ, nhưng thú thật, những lần sau đó cũng rất nồng nàn. Thơm tỏ ra hứng thú khi nghe những chuyện tôi kể. Nó nói, nhà báo có khác, kể chuyện hay thế. Mày quên à? Anh Thắm bảo tao là nhà báo đều. Tôi đáp lại. Thơm nói, xem ra thì việc đi sang đấy làm thuê cũng không khó khăn gì lắm nhỉ. Tôi cười hà hà. Hay là thế này, mày đi với tao, hai đứa mình cùng sang tìm việc, gây ít vốn rồi về tổ chức đám cưới. Điên à? Mà tao có muốn đi cũng chẳng được. Bỏ lũ con lão Thắm cho ai? Anh Thắm thế nào rồi? Thỉnh thoảng gọi về, bảo đang làm ăn đàng hoàng lắm. Hôm nọ lão ấy lên phơi trông béo trắng. Bây giờ anh ấy đang làm gì? Nào biết. Trời nóng và ẩm, gió nam bay qua những ngọn đồi thấp, mang theo nhiều hơi nước. Tôi ngồi xích lại cái Thơm, nó xịt đít xê xa, làm tôi hẫng hụt. Hôm nay mày không cài hoa rẻ?
Đúng rồi, sao biết?
Không ngửi thấy mùi thơm.
Hôm qua mẹ tao hái hết hoa chín để bán mùng một rồi.
Tôi chợt thấy buồn man mác, lại sát vào nó tôi hỏi,
cho tao hôn đi.
Dở hơi, thôi, tao đi về, không thì ông già lại làm toáng lên bây giờ.
Nó đứng vùng lên, tôi kéo nó xuống. Lúc này tôi mới nhận ra nó đã buộc tóc, túm tóc phía sau như cái đuôi con sóc. Trông cũng lạ, bởi vì tôi đã quen nhìn mái tóc của nó xõa đến ngang vai.
Ngồi thêm tí nữa, tao chưa muốn về.
Nó giằng khỏi tay tôi.
Thế thì mày ngồi một mình, tao về đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần 3 tiểu thuyết Láng Giềng của nhà văn Thăng Sắc. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.